Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, lẽ ra trước khi thế pháp thì chư đại đức tỳ kheo sẽ nhóm lại và chính thức tác pháp yết ma để làm lễ thế pháp cho đệ tử của chúng con. Nhưng được sự cho phép của sư ông cùng với lại các thầy tỳ kheo trong bổn tự, sự hiện diện của vị chuyên tu ở nơi đây có rất nhiều phật tử tại gia và các chú sa di trong cái giới trường này, cho nên không thể tác pháp yết ma ngay đây, và sự đồng thuận của chư tôn đức cho phép được làm lễ thế pháp. Rất mong tất cả chư tôn đức hoan hỷ niệm Phật để thông qua pháp yết ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử, trong giờ phút trang trọng này, tất cả quý vị hãy nhiếp tâm, chắp tay thành kính để cùng vận cái tâm mình hòa vào trong tâm của những người phát tâm xuất trần thượng sĩ để kết làm quyến thuộc Bồ Đề trong đời hiện tại và tương lai, thông qua lời tác bạch của hai chú Thiện Duệ và Thiện Phước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức. Hôm nay chúng con có duyên sự sầu thật cảnh lễ xin tác bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, kính bạch thầy, kính bạch chư đại đức tăng. Phật tại thế thời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ. Thương cho thân con lắm nghiệp chướng, chẳng thấy thân vàng của Như Lai. Sống giữa dòng đời đầy hương thua, dối lừa biết tiền đâu chúng bình yên dân thân. Xót thương cho thân nghiệp chướng trói lăng trong ba nẻo sáu đường, biết đâu là chốn quay về nương tựa. Chúng con lớn lên từ miền quê nghèo, đối diện với biết bao gian khổ. Nhọc nhằn của cơm áo gạo tiền luôn đều nặng hai vai. Gầy của người thân vốn nghèo khó lại càng chặt vặt hơn. Chứng kiến những mảnh đời vất vả trong nắng sớm mưa chiều, lòng chúng con bừng dậy một nỗi hoài mong. Mong được bình yên giữa cõi hồng trần, nhưng nhìn xung quanh cuộc sống luôn đổi thay từng ngày trong sự vận hành của thành tựu hoại không. Chúng con chợt nhận ra đằng sau sự hiện hữu của bao tạo dụng hữu hình của đời người là sự đổ nát. Đằng sau của những tiếng cười vui vầy là sự tan vỡ. Đằng sau những mối giao cảm ngọt ngào của kiếp người giả tạo là nỗi đắng cay không bờ mé. Và đằng sau nỗi hoài mong đang chấp trước trong từng hơi thở, chúng con cảm nhận được sự khắc khoải chen lẫn niềm trống vắng đang xen lẫn tâm hồn của mình và bao người thân đang lao mình vào thâm thung lũng dục ái dục trong phong xương tế nguyệt. Dù biết cõi hồng trần tạm bờ, nhưng tiếng gọi từ trái tim luôn thúc giục chúng con không ngần ngại dấn thân vào cuộc đời hiển hóa này. Để rồi trước mắt chỉ còn lại nỗi ưu hoài sau những cuộc ra đi không có ngày hồi đầu. Nghiệp chướng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự chán chường cứ gia trào dâng. Chính những điều nghịch lý này, dòng suy tư của chúng con như niên ma nghĩ về một chốn bình yên nằm xa, hơi ngoài lối hành xử phàm tình của con người, mà không biết đến bao giờ mới được hòa mình vào quốc độ đó. Và dĩ nhiên dòng suy tư ấy như kết thành chuỗi bó chặt mỗi niệm tận đáy lòng chúng con vang lên tiếng gọi nguyên sơ như dục gã gã tùng tử lang thang chóng quay về cố quận. Kính bạch sư ông, kính bạch thầy, kính bạch chư tôn thiền đức tăng già, như con mảnh sứ vương mình trong nắng sớm, từng bước vững chãi hướng về thảo nguyên mà không loạn tâm quay nhìn tiểu thú phi cầm. Cách đây một năm, lòng chúng con cũng thế, quyết băng mình ra đi tìm nguồn an lạc cho tâm hồn đã rách nát vì tham sân chấp ngã. Dù bỏ lại sau lưng cả một tình thân chốn quê nhà, chúng con không chần chừ khi gạt lại mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, mà bước đi theo tiếng vọng từ địa tầm sâu thẳm của tâm thức, để rồi dừng bước tại ngôi tu viện thanh tịnh quy củ của miền núi rừng thị vải này. Sau một đặng chặng đường đầy cam go thử thách của nghiệp chướng, hôm nay hội đủ duyên lành dưới sự chứng minh của sư ông và chư tôn tịnh đức tăng, đồng thời được sự cho phép của thầy cũng như tâm tùy hỷ của đại chúng nơi viện chiến tu này, chúng con thiết tha bằng cả tấm lòng cuối xin trên sư ông thầy và chư tôn đức hòa hợp tác pháp yết ma làm lễ thế pháp cho chúng con, huynh đệ chúng con nương nơi pháp lực này mà sớm dứt duyên trần, chuyên tâm học đạo, ngõ hầu giải trừ phiền não trong hiện tại, thành tựu Phật quả ở tương lai. Ngưỡng mong sư ông thầy và chư tôn đức khởi đại từ tâm mẫn thùy, hứa khả cứu độ mà cứu độ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Được thế pháp thức gia rất là quý báu công đức rất lớn. Xuất gia một ngày công đức bằng tu tại gia một năm. Gã thiện nam, ngươi từ vô lượng kiếp đã sâu trồng căn lành, nên nay được theo Phật xuất gia mà tu hạnh Bồ Đề. Song hạnh ấy quyết do nhờ giới mà sanh. Giới đức quân tu nước định lóng nặng bát nhã hành thánh tí, nhân đây mà pháp do tí đây chiếu phá chủng tử vô minh sanh tử vị lai, từ đây mà dứt tôi nay dưới nước cam lồ trên lãnh môn, khiến cho thân tâm ông được thanh tịnh, phiền não tiêu trừ, bèn thành pháp khí.
Thiện ta thiện nam tử năng liệu thế vô thường, khi tùng thủ đế
trong cảnh sách Thiền Sư Linh Hồ có nhắc nhở chúng ta sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Sanh ra thân của chúng ta nên vóc, nên hình, đó là do công ơn của cha mẹ. Hôm nay, hai đứa con phát tâm xuất gia đầu Phật tu tập, cũng có nghĩa là từ nay trở đi, hai đứa con sẽ không có điều kiện để ở bên cạnh cha mẹ mà chăm sóc những khi hôm sớm trái gió trở trời. Thì hôm nay Thầy sẽ hướng dẫn hai đứa con lễ tạ thâm ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ lần sau cuối. Vì phép của người xuất gia không được lại cha mẹ. Cha mẹ là cha mẹ của mình, nhưng cũng là cư sĩ tại gia. Trong pháp của Phật đã chế bốn chúng đệ tử, thì người xuất gia không được lễ bái người tại gia. Song người tại gia ấy là cha mẹ của mình. Vậy hai đứa con đứng lên, quay về phía cha mẹ, quỳ thẳng để Thầy hướng dẫn hai đứa con lễ bái. Chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, kể từ khi mở mắt chào đời với tiếng khóc tu oa, cũng có nghĩa là sự ấm lạnh của riêng mình, lạnh thọ, không còn êm đềm như lúc còn trong bụng mẹ. Nhưng không phải thế, mà đã vắng đi tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái. Tất cả những yêu thương, những chất chiêu của cuộc đời làm cha, làm mẹ đều dành cho đứa con của mình. Con không lớn, lớn bao nhiêu tuổi đối với cha mẹ vẫn còn khờ dại. Con thành đạt, quyền tước cao sang vinh hiển, nhưng đối với mẹ cha vẫn như là đứa con nhỏ của ngày nào. Có những cuộc ra đi của những người con, nhưng những người con ấy mãi mãi không quay trở lại, bỏ lại sau lưng hình ảnh của quê nhà và sự đợi chờ mòn mỏi của song thân. Thâm tình của mẹ cha dành cho con cái biết bao nhiêu nói cho hết. Tấm lòng của cha mẹ dành cho mình từ ngày còn bồng ẩm trên tay đến hôm nay, mấy đứa con chuẩn bị xuất gia đầu Phật. Và Thầy tin chắc rằng bắt đầu từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau, cha mẹ vẫn tiếp tục lo lắng, không biết con mình có tu được hay không. Rõ ràng, từng hơi thở của mình đã gắn liền với nỗi niềm của cha mẹ. Từng bước chân của mình đã dính chặt vào sự suy nghĩ của hai đấng sanh thành. Hôm nay tiễn đưa hai đứa con lên đường xuất gia, cũng có nghĩa là cha mẹ trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy đã mất đi thâm tình. Với thâm tình này mà hai đứa con có thể lớn lên giữa cuộc đời, thì đây là lần sau cuối để trân trọng những thâm tình này mà cố gắng tu tập. Cho dù mai này có thành Phật, tác tổ, thì sự sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, công ơn đó cũng không thể phủ nhận được. Có thể trong cuộc sống của hai đứa con, từ quá khứ, với những nhọc nhằn, đôi khi làm khổ cha, khổ mẹ, mà không một lời xin lỗi. Vậy thì, trong giờ phút trang nghiêm này, lần đầu của đời người, trái tim của những đứa con đã bao lần làm cho cha mẹ phải khổ sở. Nỗi khổ sở ngày xưa làm cho cha mẹ khóc như mưa thì trăm ngàn lại cũng chẳng vừa với công ơn của cha mẹ. Sự hối lỗi chí thiết của con người bao giờ cũng là điều tối trọng để giúp cho chúng ta thăng hoa được đạo đức, mà đau đớn hơn hết, lỗi lầm ấy lại do chính chúng ta gây ra với hai đấng sanh thành khó có thể nguôi ngoai từ vết thương lòng của những bậc làm cha làm mẹ. Vậy trong khoảnh khắc trang nghiêm nơi tam bảo của viện chuyên tu, hai đứa con nói lời tạ ơn và xin lỗi đối với cha mẹ của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công cha như nước thái, như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Trong giờ phút này con không biết nói gì hơn, con chỉ xin cầu cha mẹ nén bỏ chút đau thương và nuốt dòng lệ ngắn, cho chúng con được thế phát xuất gia quy đầu ý Phật. Và chúng con xin cha mẹ nhận cho chúng con một lạy này để chúng con được thế phát xuất gia.
Lòng thành kính của những đứa con bao giờ cũng làm cho cha mẹ không cầm được dòng cảm xúc. Chúng tôi xin mời một vị đại diện cho cha mẹ của hai em để có thể chia sẻ và nhắn nhủ cho các em yên tâm tu tập.
Đảnh lễ sư ông, kính đảnh lễ thầy trụ trì, xin kính đảnh lễ chư tôn thiện đức. Tôi hôm nay có một đứa con đã một sở nguyện để theo con đường tu để bớt cái bất ngã của trần thế. Điều đó là tôi là cha mẹ rất là vui mừng nhận cái ân đức của chư tôn đức giác dặn con của chúng tôi, biết rằng chúng tôi đã có công sinh thành dưỡng dục, chứ biết đâu cái tiền căn hậu kiếp thì là những vật những vị khác. Kính thưa chư tôn đức, chúng con rất hãnh diện có một đứa con ra đi để noa theo Phật pháp, để giữ được cái nền Phật pháp trường tồn. Sau này giờ này nhờ quý chư tôn đức dìu dắt, chúng tôi không có gì hơn, chúng tôi chân thành đội ơn đức của chư tôn đức.
Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ trong lòng của ba mẹ
chú Thiện Phước rất là lo lắng cho đứa con trai nhỏ của mình mới 14 tuổi đầu, tuổi chưa biết gì mà đã khép mình trong khuôn khổ của thiền môn. Bao nhiêu ưu tư và trăn trở cùng những nỗi niềm giờ theo từng bước chân của con, từ nhỏ đến giờ 14 năm biết bao nhiêu là nỗi niềm. Vậy trong giờ phút này, một lần đầu cũng có nghĩa là một lần cuối để tiễn cứ đưa con vào chốn cửa thiền. Chúng tôi xin mời thân phụ của chú Thiện Phước có vài lời với em để em có thể vững tâm tu tập.
Con cũng có vài lời nói là để gửi con lại cho mấy thầy, mấy sư tăng ở con không biết nói gì, giờ nó đã theo thầy biết Phật thay Phật rồi, con không có biết nói gì nữa. Cầu mong thầy chỉ là dạy dỗ nó giùm con thôi.
Kính thưa cùng tất cả các vị cha mẹ, rõ ràng nỗi lòng của những người sanh ra con không biết đâu mà lường. Nước biển mênh mông không đong đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Sanh con ra nuôi con lớn lên, mong một ngày nào đó tiễn con vào cuộc đời công thành danh tội. Nhưng hôm nay quý vị sanh ra những đứa con trai với những ước mơ đó, nhưng lại chuyển sang một hướng khác. Con mình khép mình trong khuôn khổ của thiền môn. Nỗi lòng của cha mẹ cũng chẳng biết đâu là bến bờ, chỉ cầu mong con mình bình yên mãi mãi. Vâng, nhưng công ơn của tất cả các bậc làm cha làm mẹ, con cái chẳng thể nào nguôi ngoai. Nhưng con của mình có tu được hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào sự dũng mãnh, tinh tấn của tất cả các bậc làm cha làm mẹ tại gia đình. Mình tu tập để tạo một nền tảng vững chắc, làm chỗ dựa lâu dài cho con của mình tu tập. Đó mới chính là sự hỗ trợ tuyệt đối nhất. Nhưng xin thưa với lại tất cả quý vị, nấm ruột cắt đi, mấy ai chẳng đau lòng. Chúng tôi mới biết quý vị rất buồn thương cho cuộc chia ly này. Nhưng cuộc chia ly này để đưa tiễn con mình đi tìm ánh sáng giác ngộ, tìm ra được lời giải đáp đâu là cội nguồn đau khổ. Tin chắc rằng một ngày mai, một ngày mai ở đời này hoặc giả ở đời sau, quý vị sẽ trùng phùng lại con của mình để tất cả được bình an. Cho nên hãy chấp nhận cuộc chia ly này như một nỗi đau ngọt ngào trong kiếp người ngắn ngủi, rằng chúng ta có được một đứa con xuất gia đầu Phật, làm mọi việc thánh thiện, giúp ích cho tất cả mọi người và đem đến nguồn vui cho chúng sanh. Cho dù chia ly, nhưng thực sự quý vị luôn gặp con của mình trong ý niệm thánh thiện. Nhưng công sanh thành dưỡng dục ấy, xin quý vị nhận cho các em hai lại, để gọi là lại tạ thâm ân như trời như biển. Sau bao nhiêu tháng năm vất vả giữa đường trần, nuôi con và tiễn con đi vào cửa thiền. Hai đứa con đứng dậy, thầy sẽ sướng lễ. Hai đứa con chí thành lễ xuống song thân của mình.
Đại vì giáo dưỡng chi ân sanh thành chi đức, nhất tâm đành lễ song thân nhị bái.
Hai đứa con quỳ xuống. Tóc trên đầu của hai đứa con là biểu trưng cho nghiệp chướng, phiền não và tội báo đã tạo trong vô lượng nhiều đời của quá khứ, không thể tự dứt trừ được. Hôm nay, nhờ sự chứng minh của sư ông và hiện tiền chư tôn đức tăng tác pháp yết ma để làm lễ thí pháp, cho nên thầy thừa lệnh của sư ông sẽ chính thức làm lễ thí pháp cho hai đứa con. Giao thứ nhất. cắt bỏ. Tóc này là của Trần Thế, từ nay hãy trả lại cho Trần Thế. Suốt cả cuộc đời này và đời sau, sanh ra ở quốc độ nào, hai đứa con phải phát nguyện dứt bỏ tất cả các điều ác. Giao thứ hai, để cắt bỏ tóc này là tóc của phiền não. Phiền não hãy trả về cho phiền não, để thân tâm được thanh thản. Hai đứa con phải chí thành phát nguyện, đời này, đời sau, cùng tột đời vị lai, luôn làm tất cả các việc thiện. Giao thứ ba, tóc này là của mẹ cha, thầy cắt đi, thì từ nay xin gửi lại tất cả các ân tình này cho mẹ cha, để từ nay đến cùng tột đời vị lai, dù sanh ra ở đâu, hai đứa con cũng phải phát nguyện độ tận tất cả các chúng sanh đang còn đau khổ giữa dòng đời.
Hủy hình thủ chi tiết cánh ai từ sở thân xuất gia hoàng thanh đào thề độ thiện nhân hủy hình tiết ngay cách ngay từ sở thân xuất gia hoàng thánh đạo thể độ nhất thiết nhân quy hình thù khi tiết các ngài từ sở thân
nguyện chúng sanh nguyện ly thiền nào
Thật diệt á thay chờ tu văn thương huyền thương thân liền ly thiền não cô căn thật diệt thay chờ tu văn thương huyền thương chúng tăng viện ly viện nào cố gắng tập viện ấy từ tu văn tăng viện ly viện nào cố gắng tập viện ấy từ tu văn gương nguyện chúng tăng viện ly viện nào cố gắng tập viện ấy từ tu văn gương nguyện chúng tăng viện ly viện nào thân diện nơi từ tu văn cương nguyện chúng tăng nguyện ly viện nào cố căn tận diện nơi từ tu văn cương nguyện chúng tăng nguyện ly viện nào cố căn tận diện tu văn cương nguyện chúng tăng nguyện ly viện nào cố căn tận diện nơi từ tu văn cương nguyện chúng tăng viện ly viện nào cố căn tịnh viện đương nguyện chúng tăng viện ly viện nào cố căn tịnh viện thay trừ tu văn đương nguyện chúng tăng viện ly viện nào cố căn tịnh viện thay trừ tu văn đương nguyện chúng tăng viện ly viện nào cố căn tịnh viện an văn liên đô màn đa đa màn đà dạ ta ma an văn liên đô màn đa đa màn đà dạ ta ma an văn liên đô màn dạ ta ma an văn liên đô màn đa đa màn đà dạ ta ma an văn liên đô màn đa đa màn đà dạ ta
A Di Đà Phật. À, quý vị thấy cạo tóc thấy tội nghiệp không? Không biết con ai ra đẻ sẵn cho mình đè đầu ra cạo. Thực ra cái ước nguyện của các em mà được cạo tóc thì nó rất là hạnh phúc. Quý vị biết lúc mà cạo tóc mấy em đó mà đọc cái bài kệ đó có cái ý nghĩa như thế này: thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Bài kệ này rất là quan trọng suốt cả cuộc đời. Sau này mấy em này có làm đại lão hòa thượng cũng không bao giờ quên bài kệ này. Vì bài kệ này chính là cái phương châm tu tập của các em, là động cơ và cũng là thệ nguyện của mình. Lành thay người con trai tốt, có thể biết được đời là vô thường, cho nên xuất gia để mong đem đạo màu này đến rộng rãi cho tất cả mọi người, mọi loài, và giúp cho tất cả những chúng sanh đó đều được giải thoát an lạc. Một bài kệ rất là hay. Sau đó có thêm một câu nữa là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát là con cúi đầu xin đảnh lễ các vị Bồ Tát ở cái vùng đất bình yên thanh tịnh. Thì các vị Bồ Tát đó ở trong quá khứ đã tu tập, không có một vị nào tên là Thanh Lương Địa đâu, mà là những vị tu tập đạt tới chỗ Thanh Lương Địa. Trong đó có tâm nguyện của hai em mới phát tâm xuất gia đây. Mai này nó sẽ đạt tới cái vùng đất, cái địa vị thanh lương bình yên đó. Cho nên hôm nay chí thành kính nguyện tất cả các Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của các em qua bài kệ đó: thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì. Tức là lành thai một người con trai tốt, có thể biết rõ được đời là vô thường, cho nên mới bỏ cái cuộc đời đau khổ này mà hướng tới Niết Bàn, công đức đó không có gì sánh bằng được. Đó là bài kệ thứ nhất. Còn bài kệ thứ hai: quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo thệ độ như chiếc chân. Tức là bỏ đi cái thân hình đẹp này, gọi là quỷ hình. Tức là cái thân tướng này đẹp, hàm răng mái tóc là gốc con người, mà bây giờ là cạo trọc hết rồi. Nó dễ thấy ông Năm Phúc thành ông thầy rồi. Phải nói là trang nghiêm chứ đừng nói đẹp ha. Thủ chí tiết tức là giữ cái chí tiết của mình, là cái khí tiết của người xuất trần thượng sĩ. Các ái từ sở thân tức là từ đây là cắt bỏ đi tất cả những cái tình thương ái nhiễm trong thân tộc của mình, cắt bỏ đi để xuất gia tu tập độ tất cả mọi người. Nhưng mà quý vị có thắc mắc sao mọi người cạo tuốt luốt, người chừa lại cái chỏm không? Có không? Vậy hả? Con đứng lên cho quý cô coi cái chóp của con ha. Coi giờ ai xung phong muốn để cái chóp này nữa. Thôi được rồi, khỏi quen giòn ai xuống vậy. Rồi con quỳ lên đây xây mặt lên lại. Tại vì mấy em này là còn nhỏ. Thế mà còn nhỏ thì có rất là nhiều lỗi lầm. Mà tóc của mình có nghĩa là biểu trưng cho tội lỗi hồi nãy thầy đã nói rồi đó. Cho nên đối với những em còn nhỏ như thế này là tội lỗi nó còn nhiều lắm. Có hai ý nghĩa. Thứ nhất là giúp cho các em này lúc nào nó cũng nghĩ là nghiệp chướng nó rất là còn nặng, tội còn rất là nhiều. Nhỏ nhưng phải tinh tấn tu tập giống như các thầy tỳ kheo, các thầy lớn. Có như vậy nghiệp chướng mới mau tiêu. Và cái thứ hai, đối với những em còn lỗi lầm như vậy, khi mình nhìn vô mình thấy cái chớp, cho nên mình xử phạt nó cũng nhẹ đi một chút. Tại vì mấy em nó còn nhỏ, còn lỗi. Thì sau khi thế pháp xong đó, thì mấy chú sẽ được mặc một cái áo. Một cái áo này được thiết kế rất là đặc biệt, chỉ có người xuất gia mới được mặc thôi. Cái áo này là cái áo Nhật Bình ha. Chỉ có xuất gia rồi mới được mặc cái áo này. Cho nên là hai đứa con bữa nay đó, thế pháp rồi mới được mặc cái áo Nhật này, là cái áo đi đường. Còn cái áo tràng là chỉ mặc để hành lễ hoặc là làm thị giả. Còn cái áo này là để mặc khi đi ra đường, hữu sự, có cái công chuyện gì đó thì mặc cái áo này. Rồi đứng lên, mặc liền. Rồi, đây là áo của con. Cái áo Nhật này đó, tổng cộng nó có khoảng 12 nút. Đúng là thiết kế 12 nút từ trên dài xuống dưới để biểu thị cho 12 nhân duyên. Cho tất cả các thầy tu tập xuất gia đi chăng nữa, bỏ cuộc hồng trần này cũng phải biết nhân duyên mình mới được xuất gia, rồi cũng nhờ nhân duyên mà mới tu tập thành được thánh quả. Nó có một cái nút gài từ cái yếm tâm đây kính lên tới trên cổ, lúc nào mặc đồ cũng kính đáo hết. A Di Đà Phật, kính bạch sư ông, hôm nay có nhân duyên đặc biệt, chúng con được nhận hai chú Thiện Duệ với lại Thiện Phước. Chúng con phát nguyện trong đời này và nhiều đời về sau, chúng con cũng sẽ làm pháp lữ với nhau, thầy trò với nhau cùng tu tập. Chúng con có nhân duyên thù thắng được thầy Thế Pháp xuất gia. Vậy hôm nay trong cái buổi trang nghiêm mà con nhận đệ tử, chúng con xin thầy một lần nữa khởi tâm từ ái, ban huấn thừ cho hai chú để hai chú có thể nương nơi đức của thầy mà tu học. Nam Mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bữa nay thì quý Phật tử đến đây quy y Phật Pháp và dự cái lễ Thế Pháp, thấy không? Thì thấy Phật tử đến đông như vậy thì thầy mừng. Bởi mừng sao? Mừng Phật tử ở đến chùa thì phát tâm. Phát tâm tu hành, phát tâm làm việc thiện. Nên thầy thấy vậy thầy mừng lắm. Mà hai chú này bữa nay á, là Thế Pháp, là cạo tóc để mà tu hành, thì mấy Phật tử thấy rõ, thấy không? Còn nãy giờ thì thầy Thận, thầy tính thầy nói lên cái chiều, thấy không? Đặng mấy Phật tử no hết à, phải có đói, phải có ăn, thấy không? No hết rồi ăn. Thì bây giờ thầy chúc cho quý vị mà vừa mạnh khỏe hết, vừa bình yên hết, rồi có dịp thì đi tới chùa để lại Phật. Chùa nào cũng được lại Phật, thấy không? Đi lại Phật. Nhưng quý vị thấy hai vị này Thế Pháp quy y vậy. Quý vị ai có con cái gì cũng biểu đi quy y, đi Thế Pháp, đi cạo đầu tu. Cái chùa này chắc không có chỗ ở. Cạo đầu tu hết rồi, không có chỗ ở. nên chúc quý vị giờ mạnh khỏe bình yên nha. Phật pháp mình giàu ở đâu cũng theo Phật pháp, lo Phật pháp. Thì nay thầy chúc quý vị mạnh khỏe hết, cũng đầu năm rồi quý vị đến đây mà dự cái lễ này thì thầy mừng lắm. Thầy chúc quý vị mạnh khỏe hết, thì trên thế giới mạnh khỏe hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa ông, tặng cho hai đứa con mỗi người một quyển kinh. Dù hai đứa con chưa biết chữ Hán, nhưng đây là quyển kinh chữ Hán, là gốc tu tập của thiền môn. Từ trước tới giờ hai đứa con cố gắng giữ gìn ha, nhưng mà phải học mới đọc được nha, chứ không phải về để đầu đọc á. Thì hôm nay hai đứa con thích Thế Pháp làm đệ tử của thầy. Lúc nãy thầy nói rồi, thầy cho mình rất là quý phục Bồ Đề ở đời này và đời sau cùng hỗ trợ nhau tu tập, gọi là pháp lữ. Thì thầy được sư ông dặn vô dạy dỗ, truyền thừa theo bài kệ của dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ. Dòng kệ thiền này cũng xuất phát từ dòng thiền Lâm Tế ở Trung Quốc, nhưng mà vào cuối đời nhà Minh có một vị quốc sư rất là nổi tiếng tên là Đạo Bông Mộc Trần, được triều đại nhà Minh mời làm quốc sư, tức là thầy của vua, và vào trong cung để thuyết pháp. Thì ngài Đạo Bông Mộc Trần là một vị cao tăng, là một vị thiền sư rất là danh tiếng, mới khai sáng ra một cái dòng thiền nói tiếp theo dòng thiền Lâm Tế, thì gọi là Lâm Tế Gia Phổ. Bài kệ đó thầy sẽ đọc cho mấy đứa con nghe rồi học thuộc ha. Đạo bổn quân thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên, linh nguyên quảng dụng từ phong cổ, chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền. Thì từ ngài Lâm Tế truyền sang đến ngài Đạo Bông Mộc Trần, ngài Đạo Bông Mộc Trần mới lấy cái chữ đạo của mình là cái chữ đầu tiên của bài kệ đó, cho nên gọi là đạo bổn quân. Thì cứ truyền suốt một đời là lấy một chữ, thì tới đời của sư ông đây là đời thứ 41 nhằm vào kỷ nhật. Nó nằm ở trong câu kệ minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì sư ông là đời 41 là chữ nhật, qua tới đời thầy đời thứ 42 là chữ lệ, thì tới đời của mấy đứa con là đời thứ 43 chữ trung. Theo dòng kệ đó, minh như hồng nhật lệ trung thiên, đệ tử của mấy đứa con sẽ được truyền thừa bằng chữ thiên. Thì hôm nay cái chữ trung này được lấy trong cái bài kệ của dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ, ghép với lại cái tên đời của cha mẹ hai đứa con đặt, thì cái tên đó được gọi là pháp phái, hay gọi là pháp danh. Còn cái tên gọi thường nhật hồi nãy thầy đặt thiện về thì trước cái đó chẳng qua là cái tên hiệu để gọi ở ngoài thôi. Thì cái chữ của hai đứa con là chữ trung, đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ. Con tên đời là tên trí, thì con có pháp phái là trung trí. Con tên lộc thì pháp phái của con là trung lộc. Và cái tên này chỉ được nhắc lại một lần thứ hai nữa, đó là khi mấy đứa con chết. Cái tên này được ghi ở trên cái mộ bia hay là ghi ở trên cái long huyền. Cái pháp phái này chỉ được gọi hai lần, một lần khi mấy đứa con thế phát xuất gia, và lần thứ hai khi mấy đứa con viên mãn công việc Phật sự đã xong và đã viên tịch, thì cái tên này mới được lặp lại thêm một lần nữa, gọi là pháp phái. À, nhớ chưa, con là trung trí, con là trung lộc, được truyền thừa đời thứ 43 của dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ. Hôm nay thầy có một món quà nhỏ tặng cho hai đứa con, cố gắng và tinh tấn tu tập. Ở chùa nó không giống như ở nhà, bao giờ lúc nào với ai cũng phải nhu thuận, kính trọng người lớn, phải nhường những người ngang hàng và người nhỏ. Thì có như vậy mình mới trở thành người trưởng tử của Như Lai, mới có thể đón nhận được chánh pháp của Đức Phật. Vạn sự khởi đầu hai, bước đầu bao giờ cũng gian khó, chặng đường phía trước của hai đứa con còn rất dài, nhưng không phải dài ở đời này mà còn dài ở nhiều đời trong tương lai nữa. Chính vì thế, để đi chọn cái con đường đó bằng một cái tinh thần vững chãi, tự tin và an lạc, ngay bây giờ các con phải cố gắng nỗ lực tu tập, nhu thuận với tất cả huynh đệ. Ai nói điều đúng thì mình ghi nhận để làm theo, ai nói chưa đúng mình ghi nhận để không có phải. Dùng tâm như vậy mới gọi là thích tự thiền môn. Này chúc hai đứa con giữ vững đạo tâm để thiên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin mời quý thầy thông có chúng ta. Xin mời quý thầy, quý chú, quý đệ trong chùa này có tập quà thì tặng cho quý đệ của mình. Đại sư huynh, hai đứa con nên nhớ nha, sư huynh mà có bằng đồng mấy đứa con có ở được nha. Sư phụ không còn đại sư huynh đâu đó. Quà là tự chủ đó nha con. Thì chưa khi tập cho chú đệ chúng mình ăn tập thì cả rồi. Thôi dữ dữ vậy á, bỏ cái bông hoa đó kìa. Mà trân trọng đào hoàng, hai tay đưa chứ ai đưa tay vậy. Rồi chú là con thú thiệt, cái hồi đó thầy cạo đầu không có quà cáp gì hết á, mình khóc hu hu vậy, chờ có một bàn tay an ủi mình cũng có nữa. Trời làm gì tới đưa chút mắm thì đâu có nhiều như vậy đâu. Mấy đứa con nên nhớ nha, thọ dụng âm hồn chí lợi nguồn hậu đó. Hãy mà thọ dụng nhiều tiền nào tiền nợ nó sẽ nặng tiền ấy đó. Cái đó mà tu tập thì người ta gửi cả cái sự hoài mong vào trong cái bước đường tu tập của hai đứa con.
Con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng thầy.
Ma tông ơi,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.